Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên người tu thì phải thức giác, phải nhịn nhục tối đa để hiểu được nguyên lý của trời đất. Chúng ta ở thế gian học hỏi sửa được tính tình như một vị Phật, nhịn nhục và bằng lòng xây dựng thì chẳng có ai ghét chúng ta. Người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại tới xứ người trong cảnh bơ vơ thiếu thốn, tiếng nói cũng khác biệt. Nếu chúng ta không chịu nhịn nhục để học hỏi, làm sao có thể tận tường được mọi việc? Cho nên chúng ta thấy rõ sự nhịn nhục rất cần thiết cho người tu. Thượng Đế cho chúng ta xuống thế gian là để học nhịn nhục mà tiến hóa. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn của bài giảng Niềm tin xây dựng do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng tại Canada vào ngày 5 tháng 7 năm 1986.
Hôm nay là ngày thứ nhì của Đại hội kỳ 5 tại Canada. Chúng ta đã đồng hội ý và chung thiện, ước mong khai mở tâm linh sáng suốt của chúng ta. Giờ phút thiêng liêng này, có bề trên đang chứng kiến và hỗ trợ cho chúng ta để tham thiền và khai triển luồng điển minh tâm kiên tánh của chúng ta. Tất cả huynh đệ tỷ muội đồng hành trong thanh tịnh, chúng ta đã khép mình hương thượng để tìm hiểu trược thanh trong nội tạng của chính chúng ta. Trược thì nó thu hút động loạn, nó có những câu thắc mắc ngồi đây để làm gì, nhắm mắt để làm chi. Nhưng mà những người đã tu thiền trong thực hành rồi mới thấy rõ, tôi ngồi đây nhắm mắt để được cơ hội mở tâm mở trí trong thanh tịnh và tìm hiểu phần trượt và phần thanh trong nội tạng của chính tôi. Tự động trung tâm bộ đầu tôi hướng thượng và được rút giải bên trên khỏi bản thể này. Nhưng khỏi bản thể này tôi đi đâu? Tôi tiên tơ học đạo. Đạo là gì? Là thanh nhẹ, là quân bình, cởi mở, sang suốt. Cho nên tôi chấp nhận trong giây phút thiêng liêng này, ngồi đây hương thượng và tâm tôi buông bỏ tất cả những sự động loạn trong giây phút đã hỗ trợ cho phần hồn tôi tiến qua. Càng ngồi thiền, càng nhắm mắt, càng cảm thấy sự thanh tịnh là quý giá. Sự thanh tịnh là ôn tồn, tiến giải, khai mở tâm linh, không có một giờ phút dây động. Cư trần không nhiễm trần, đang sống tại thế gian nhưng mà không nghĩ chuyện ngoại cảnh, nhưng mà nghĩ xây dựng trong nội thức, nội tạng của chính chúng ta. Lục căn lục trần đã được giáo huấn bởi chủ nhân ông từ thuở sơ sanh. Ham muốn điều này, ham muốn điều nọ hướng ngoại, rồi xước động vào tâm. Cho ngày hôm nay chúng ta giải động tìm tịnh bằng một phương pháp khư trực lưu thanh. Các bạn ban đêm đã soi hồn pháp luân thiền định thì các bạn đã tự giải. Còn một số người hiếu kỳ chưa biết tu thiền, nghe qua những âm thanh phân tích này sẽ thấy rõ, ta đã rước động vào tâm, ta đã rước sự tranh chấp quá nhiều vào tâm, Cho nên ngày hôm nay ta ngồi đây thấy mọi người nhắm mắt lân lân thanh nhẹ mà ta không thanh nhẹ. Vì sao? Chúng ta bị kẹt. Chúng ta rước nhiều động và nó che lấp phần sánh sáng suốt thanh nhẹ của chính chúng ta. Đã nói nhẹ làm trời, nắng làm đất, nhưng mà giờ phút thiêng liêng này chúng ta lại cảm thấy động. Là vì sao? Ta không chịu quét dọn cho chính ta. Cha ta không chịu từ bỏ những sự động loạn mà chúng ta đã đem vào tâm. Càng ngày càng trượt, bất minh, không biết giá trị của sự thanh tịnh. Thậm chí ngồi đó mà nghĩ chuyện đấu tranh ngoại trợ, chuyện đó sai lầm vô cùng. Giây phút thiêng liêng của chính ta mà ta không được hưởng, để cho bên ngoài lôi cuốn. Rồi tương lai chúng ta nghĩ thế nào? Càng ngày càng đen tối và không có phát triển được. Bởi vậy cho nên chúng ta đã bỏ công nhờ cái pháp đó hỗ trợ sơ hồn để giải tỏa phần trượt của bộ đầu và sự nóng giận trong nội, trong con tim của chúng ta. Luồng lửa trượt ô đó nó sẽ xuất phát ra ngay trung tim chân mày. Còn pháp luân thường chuyển để làm gì? Để cho nó khai thông ngũ tạng ta bằng điện giới, thanh giới. Đó là lò lửa đạo pháp của trời, để xây dựng cho tâm can chúng ta càng ngày càng được ổn định. Thì trượt theo trượt, thanh theo thanh. Có trượt có thanh tại thế gian mới kết thành một cái thể xác. Và cái thể xác này đi đứng ngồi nằm cũng do sự quân bình của trượt thanh hỗ trợ cho tiến hóa. Nhưng mà muốn giải thoát thì phải trở về thanh giới phần hồn thì mới có cơ hội giải thoát. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta nhắm mắt lần lần đi lên để học. Nay học chút, mai học chút, học cái thanh nhẹ đó. Đêm qua tôi nhắm mắt được thanh nhẹ triền miên 2 tiếng đồng hồ, hay là 1 tiếng đồng hồ, hay là 30 phút, hay là 10 phút. Nhưng mà ngày hôm nay tôi không được 1 phút nào. Đó là tôi bị lôi cuốn đi trở lộn xuống theo cái chiều hướng động loạn trực ô. Cho nên có câu nói ma nhất trượng, Phật nhất sức. Sự lười biếng nó cả trượng che đầu óc của các bạn, các bạn không tin được. Nói được không làm được. Rất nhiều người như vậy. Những người tuổi trẻ cũng vậy. Nói léo léo nhưng mà tâm không chịu sửa. Mưu mô đủ thứ, tự lường gạt lấy mình. Người ta nói đạo, mình cũng bắt chước nói đạo nhưng mà không chịu sửa. Cho nên nhiều người tuổi trẻ càng ngày càng đi xuống vực thẳm. Tạo nghiệp, thương yêu tạm bợ, lợi dụng tình thế nhưng không có biết thương yêu mình. Càng ngày càng đau đớn thêm, càng ngày càng bị sa đọa thêm. Có nhiều người nói tôi tu vô vi thế ngày nay mà tôi chưa được cái gì. Nó không nhìn nhận rằng tôi bước vào tu vô vi và tôi thấy rằng phải tu bằng cách nào, phải tháo gỡ bằng cách nào, phải thiền giác bằng cách nào. Nhưng mà tôi không làm, tôi chỉ nói và không làm. Rồi tôi sử dụng cái phần, một phần thanh tịnh đó, lợi dụng tình thế để làm chuyện hữu ích cho chính tôi nhưng mà không hữu ích cho người khác, lại phá hoại. Đó là một cái đại tội đó các bạn. Cho nên nhiều người tuổi trẻ nên sớm thức giác. Vô vi có 2 khối, một khối thực hành và một khối lý thuyết. Cái khối lý thuyết đó tương lai sẽ tai hại và sẽ bệnh hoạn nhiều hơn. Tu mà thiếu tu là vậy. Đã nói tôi tu là tôi sửa chữa cho chính tôi, nhưng mà tôi không chịu sửa chữa, tôi càng ngày càng lún sâu, càng bận rộn, càng tranh chấp, càng kỳ thị, không khai triển được. Tưởng tạo được cơ đồ chỉ chính tôi không, tạo mồ chôn thân thì có. Cho nên các bạn tu vô vi phải ý thức. Vô vi là không không, luôn luôn thanh nhẹ, để hướng độ và đo lường trình độ của các bạn sát bên bạn và trong bạn. Vô vi không có ràng buộc các bạn phải làm. Nhưng mà vô vi là căn bản của sự tiến hóa của tâm linh của các bạn. Nhưng mà nếu các bạn không chịu làm, không bao giờ tiến, chỉ ở đó và trì trệ thêm mà thôi. nuôi dưỡng sự tranh chấp vô lý. Học nhẫn, miệng nói học nhẫn mà tâm không chịu nhẫn, tranh chấp hơn thua, làm khổ cho chính mình. Chúng ta đã buông bỏ tất cả để đi tu, nhưng mà chúng ta lại bước vào con đường tranh chấp. Gánh nghiệp để làm gì? Các bạn thấy rõ các bạn đi sai được, cho nên các bạn phải ăn năn đúng theo đại nguyện của chính các bạn. Các bạn không có bỏ đời, không qua đạo, các bạn không bỏ cái lớp này, các bạn không được giữ cái lớp kia. Rõ ràng chúng ta đã phát đại nguyện nhất định giữ lớp này, thì chúng ta giữ xong trọn một con đường này rồi chúng ta trở về cứu độ chúng sanh. Sự động loạn dấy đầy tại thế, nhờ những người thanh sạch tu học về hướng độ, ngày hôm nay chúng ta đã phát đại nguyện tu thanh sạch, cương quyết phải thanh lọc lấy chính mình, nhưng mà rốt cuộc không làm thì gây tai hại cho các giới không có ích. Sự yếu hèn nó lại khôi phục. Trước khi chúng ta đau khổ, chúng ta vun bồi sự mạnh dạn dũng cảm tiến hóa tới học hỏi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại trở lại nuôi dưỡng sự yếu hèn là tranh chấp. Các bạn nguyện cấm cái một nhịn nhục để đi học một khóa thanh nhẹ, rồi trở về cứu vợ, cứu con, cứu cửu quyền thất tổ. Nhưng ngày hôm nay các bạn lại động loạn thêm, ít gì. Cho nên bạn phải hiểu lúc từ đầu chúng ta đã phát nguyện thì chúng ta phải làm đúng, không nên phản trắc lấy mình nữa, giữ tâm lành tiến hóa tu tiến thì chúng ta mới thấy rõ đường tu có giá trị. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta thấy mọi người cũng phải tu, nhưng thể xác giới hạn, định luật sanh lão bệnh tử đã có, thì các bạn chỉ sống một giới hạn đó thôi. Nhưng mà không làm ngay bây giờ để lúc đó ăn năn không kịp. Cho nên các bạn đã phát đại nguyện khép mình tu học, luôn luôn trì niệm và tiến hóa, thì tâm các bạn mới được an, của các bạn mới được khôi phục. Cái của vô cùng của các bạn là sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Nhưng mà các bạn không có cái đó, không có bao giờ thiện được. Người tu phải thanh nhẹ, thanh nhẹ mọi giới, nhãn nhị tỷ thiệt thân y phải thanh nhẹ. Các bạn thấy rõ chưa? Càng tu càng luyện thì phần đó nó sẽ thanh nhẹ. Nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật sẽ tràn đầy trong nội tạng và khối óc của các bạn. Các bạn mới nắm được khi giới tình thương và đạo đức để tiến tới vô cùng. Chính bạn là ở trong căn bản tình thương và đạo đức. Nếu thiên địa không hữu tình thì làm sao có bạn? Đó, thiên địa hữu tình nhân lợi loại hóa, bậc người thú tánh nhận không ra, lâm lanh trước mắt cho là đẹp, hoa dục quần sanh lãnh khổ mà. Thì chúng ta không chịu lãnh khổ làm sao chúng ta tiến hóa? Tu hành là phải khổ. Tu hành mà léo léo nói chuyện đủ thứ đâu còn khổ nữa. Bạn khổ hạnh đi, giữ những cái giường mối siêu nhiên sẵn có trong tâm thức của các bạn, mà các bạn học để các bạn tiến, mới hương độ người khác. Chứ các bạn học này không có quan phí đâu, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai kìa mà. Luật tu hành các bạn đặt ra, các bạn phải hành. Giờ nào làm việc gì, giờ nào nói việc gì, chúng ta còn phải đứng đắn giữ lề lối tu học, không nên phá giới. Một chút xíu nghĩ sai là phá giới, chứ không phải các bạn ăn thịt là phá giới đâu. Nghĩ sai là phá giới, quan trọng ở chỗ đó. Cho nên các bạn phải hiểu đường lối đi của chính mình, đừng có khôi phục cái con đường cũ. Con ngựa hay thì ăn cỏ mới, cứ tiến tới đi, đừng ăn cỏ cũ, đừng nuôi dưỡng tánh xấu nữa thì các bạn mới tiến được. Cho nên con đường tu học của chính chúng ta, ta đã tự thức, phải luôn luôn nhớ tinh thần phục vụ, phục vụ và phục vụ, Phục vụ nhiều chừng nào thì nhẫn hòa nó sẽ thể hiện trong tâm các bạn. Và thức các bạn sẽ tràn đầy thương yêu và cởi mở. Càng khổ thì sự khánh vác, ganh vác của đời có nghĩa lý gì đâu. Khổ các bạn bằng lòng hòa tan trong khổ thì các bạn là một người tiến, không có bị thụt lùi. Cho nên nhiều người tu đã ý thức rõ, thậm chí những buổi ăn họ cũng bớt. Để chi? Để thức tâm, để có cơ hội thức tâm, chứ không còn sự đòi hỏi nữa. Một thời gian hành khổ thì các bạn thấy giá trị của triết lý tâm linh nó mở cho bạn biết là bao nhiêu. Cái giá trị triết lý tâm linh đó các bạn lui về con đường cũ thì luồng điển từ ái của các bạn nó khai minh tâm thức, mới có cơ hội minh tâm kiến tánh rõ rệt. Cho nên cái kỹ thuật tu học do bạn quyết định, do bạn sắp đặt. Gương lành đã có. Các bạn đứng trước miếng gương mặt mày dơ dây, không lý các bạn không chùi sao? Chúng ta phải chùi. Những kỹ thuật đó càng ngày càng gia tăng. Trước kia chúng ta phải chùi rất nhiều nước, mặt chúng ta mới sạch, dính dầu dơ dây. Ngày nay đã tiến qua tới quá chất, một chút xịt vô là mặt được quờ nguyên tốt đẹp. Thì do đâu mà có được những hóa chất đó? Do sự khổ cực, sự thông minh đóng góp của loài người chúng ta mới có. Ngày hôm nay chúng ta không hành khổ, làm sao chúng ta dọn sạch bên trong? Cho nên các bạn đã phát đại nguyện dọn sạch bên trong, hành xác, tu đến bỏ xác tại trần, thì các bạn mới gom được phần hồn tiến hóa. Những ngày hôm nay chúng ta thực hiện đời đạo sống tu. Hỏi đời có siêu không bạn? Rất siêu. Ai tạo cái đời đó bạn? Chính là đấng đại từ bi đã tạo thành một cái đời chôn giam phần hồn của chúng ta trong nội tâm nội tạng rất tinh vi. Muốn thoát muốn bỏ không được, nó dính liền liền và nó đòi hỏi liền liền. Cho nên bề trên đã làm, đã sắp sập để nung nấu ý chí vô cùng của chúng ta. Ý chí không thay đổi của chúng ta, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Nếu ý chí chúng ta thay đổi liền liền, làm sao có cơ hội giải thoát? Tranh chấp cái nhà, tranh chấp địa vị, làm sao? Làm sao có cơ hội giải thoát? Cho nên các bạn phải hiểu điều này. Thân xác của các bạn là tạm. Các bạn đã bỏ đi tu thì trót tu, phải tu cho đền địch. Đường đường thấy mình giả tạm. Âm thanh của bề trên đã cấu trúc và đã giáo dục cho chúng ta. Chúng ta phải nghe. Ta là người nghe trước, nghe những lời giáo dục đó trước, và phải sửa trước người khác, chứ không phải nói ra bắt người khác sửa mà mình không làm. Nếu các bạn nói ra bắt người khác làm mà bạn không làm, không bao giờ các bạn có cơ hội tiến và hiểu giá trị của triết lý và chân lý ra sao. Chúng ta phải bằng lòng trui rèn tâm thức. Các bạn bước vào thiền viện tu là trui luyện tâm thức. Phải chấp nhận bước vô lò lửa thử tâm. Tinh thần phục vụ càng ngày càng cao thì ở chỗ nào các bạn cũng sung sướng. Các bạn đem cái hạnh lành tốt để ảnh hưởng chúng sanh. Sự nhẫn hòa của các bạn để cứu vớt mọi tâm hồn đau khổ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có duyên lành và chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta bước vào ngôi chùa lôi âm của trời Phật. Tiếng nói của các bạn là từ lôi âm vọng xuống thế gian để cho các bạn thấy rằng làm sao sửa tốt. Tôi nói ra tôi không làm được, mà những âm thanh đó nó văng vẳng trong tâm hồn của các bạn. Tại sao các bạn còn làm sai, nghĩ sai? Phải cương quyết tìm ra một phương pháp để hương độ chúng sanh. Càng tu càng khép mình, thì càng ghi chép được những con đường đi rõ rệt, đã vượt qua trong gai bằng kỹ thuật nào cống hiến cho huynh đệ tỷ muội chúng ta. Chúng ta có cơ hội khép mình trong một thiền viện tu học, phải thật sự tu, không nên tự lường gạt nữa. Cho nên rồi đây thiền viện Bí Kiên sẽ có những cơ duyên lai vãng. Lai vãng để làm gì? Họ lai vãng để nhìn tư cách của người tu, nhìn phần thanh điển của người tu, để ảnh hưởng họ, họ mới tu. Nhìn sự khổ hạnh của người tu, không có một lời than vãn trách móc, chấp nhận để đưa hồn tiến hóa. Đó là nhiệm vụ của người tu. Trên 10 điều của Vô Vi là hoàn toàn phục vụ, chứ không có cãi cọ. Phải thật sự phục vụ, không làm chuyện mất thì giờ. Ổn định trong tâm hồn chúng ta mới có cơ hội tu. Người bước vào muốn tu, muốn thực hiện về phương pháp Vô Vi là đem cái hạnh tốt cho gia can, càng ngày càng tốt, càng cởi mở. Người này tiến, người nọ đồng tiến, rồi có cơ hội đồng tu, căn nhà cũng có thể trở nên một thiền viện tu học như mọi người biết nhẫn hòa.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài hò, bài ca thức giác, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng hò của ca sĩ Nguyệt Lan gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con được biết là không có nên sát sanh.
Nhất bất sát sanh, là không giết bất cứ một cái ý niệm nào trong tâm thức, và chỉ khai mở tâm thức tiến tới vô cùng. cái đó là cái chánh á. À, rồi con gà nó cũng có cuộc sống như mình, nó có chồng vợ cha con đùm bọc, mình biết nó là đập dập tắt cái ý niệm phát triển của nó, mà ý niệm trong tâm linh của mình cũng không được dập tắt và chỉ phát triển tới vô cùng là được.
Dạ, câu hỏi trực tiếp của con là ví dụ như bây giờ con ở trong nhà, con gián, con chuột, ví dụ như con ruồi hay con mũi thì nó cắn mình giết nó cũng có lý chút xíu, nhưng mà theo con nghĩ là con gián, con chuột hay là ở ngoài sân, ngoài vườn của mình là con ốc hay là con sâu thì nó không có gián tiếp, nó không có trực tiếp làm hại tới mình, nhưng mà cứ như con gián, con chuột trong nhà làm trong nhà mình dơ. Thì thưa thầy, là nếu mà con giết nó hoặc là con mướn người ta mỗi năm hoặc là xịt thuốc cho nó chết, vậy thì thầy thấy có nên hay là không nên?
Bây giờ cái kỹ thuật khoa học rất dễ dàng. Cái chuyện mà ngăn ngừa những cái đó, một là mình đóng lưới thì nó đâu có vô được. Cái là mình giữ kín sạch sẽ, tinh tấn nó đâu có vô được. Đó là ăn thua sự sinh sống của mình. Còn mình nếu cố sát là thấy đau lòng, tội nghiệp, dễ gì mà chế ra được con gián.
Dạ con cũng cố gắng là không giữ cho con gián nó được vô nhà con, mà tự nhiên vô.
Nó vô không phải nó tại mình không muốn nó vô mà mình không biết ngăn là nó vô. Nếu mình biết ngăn là nó không vô. Cũng như bây giờ cái bà đó, bà luôn luôn bà nói xấu người ta, mà chị không thích nghe người ta nói xấu, mà chị thích nghe người ta nói xấu á, cũng như chị mở cửa cho con gián vô rồi. Chị không thích nghe nó nói xấu thì nó không có vô, mà chị tu với cái tâm thành thật sự cởi mở thì cái hào quang luồng điển của chị chắc chắn tôi tin tưởng là con gián còn không còn.
Yeah. Cảm ơn
không còn. Cho nên nhiều người tu tinh tấn á, cái chỗ họ ở tự nhiên nó sạch, không có con gián đâu, thật không có. Ý nghiệp không có nữa, không có gián. Chính những người kia ở dơ, không biết cơ tạng của mình, không biết nguyên lý của sự sống của mình, thì con người đó mới gieo nhiều cái quả cho gia trang, gieo nhiều cái quả ngay trong óc họ. Họ nghe, họ đọc cuốn sách, rồi họ chấp chuyện này, họ chấp chuyện kia, họ chấp chuyện nọ, họ đọc cuốn kinh, họ chấp chuyện này, chấp chuyện kia, nữa, là họ biến thành một ổ gián trong óc họ. Không phải con gián, cái ổ đó nó quan trọng, giết họ không hay. Gián đã độc nhưng mà họ vẫn nuôi, nhưng mà họ giết con gián sống. Họ để nuôi con gián mà họ không thấy sống trong cái ốc. Thành ra cái gia căn không có yên. Đừng có nói giết gián, cái ổ gián ở đây là từ ốc của người. Mà không hay, gián tu mở ra thì nó không có này. Rồi cái chuyện đó, cái chuyện tầm dễ lắm, dễ ngăn chặn nó không đến đâu.
Đạo đời thương ngã, Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Vô vi là diệt dục diệt sân.
Vô vi là diệt dục diệt sân.